con nghĩ là con cũng chịu vất vả nhưng mà để con anh bảo thầy chắc thì con cũng lôi tới để con có cái duyên thì gọi là nó nhỏ bé thôi để giúp được họ để đến đâu hay đến đấy mong hoặc không
được không ạ. Mình cảm thấy có cái gì giúp đỡ, mình trợ giúp, không có gì đâu con, rồi sắp xếp ổn định thầy sẽ gọi điện thoại cho con. Kỳ này trong thời gian có chịu rồi.
Về phần con, vâng thưa thầy, đến bây giờ con thầy cho phép con được hỏi pháp thầy. Nhưng con thưa thầy thì qua một thời gian năm ngoái con ở đây con về đó, thì con thưa thầy là con cũng cứ tu theo như thầy dạy là ở trong nhà hàng ngày thì con tu theo nhân quả. Con tu theo tỉnh thức, thế rồi đêm thì con cũng có hành, thế nhưng mà con hành thì con không có thấy một cái gì cả. Thì nhiều người bảo người ta ngồi người ta chiêm tâm, nhiếp tâm thì người ta thấy cái nọ cái kia được người ta. Thì theo con thì con không thấy một cái gì cả thì
con cứ để tự nhiên,
con cứ tự nhiên thôi. Vâng.
Mà bây giờ nó biết cái gì, nó nhìn thấy cái gì thì nó thấy thôi, mà không bị dính mắc những cái vật mình nhìn thấy. Vậy vâng. Là đủ rồi, không có gì đâu, đó là giải thoát rồi, đâu có gì đâu.
Con không thấy một cái gì cả, con ngồi thì con vẫn như chẳng hạn như này. Thì thầy có hỏi con là con tu thì con có thấy gì không, thì từ ngày con theo thầy có mỗi một lần mà con tu ở ngoài cái nhà khách ngoài kia, cái khu hai ngoài kia ấy, thì con vào 2 tháng thì con cái ngày đấy con chiêm nghiệm, con thì 2 tháng con vào là con bằng không, con chẳng được cái gì. Con vào con tu thì con bị tưởng, con thưa thầy đấy, thế xong rồi bắt đầu con xả được tưởng thì thôi, thì nó chỉ mất có một đêm một ý thôi, chứ còn những ngày hôm sau thì con lại bình thường. Chứ còn tu thì kể cả ở nhà cho những vào đây, khi nào mà con hành theo thời thì con không bao giờ con bị ngủ gục cả, mà con cũng không biết thế nào là ngủ gật cả. Thế thì con thưa thầy là hay là cái thần kinh của con nó có bị hỏng không?
Không, bởi vì nó hết si rồi, nó không có ngủ gật ngủ gà, nó không có lười biếng, tức là những cái trạng thái đó nó nói lên cái tâm si mình còn. Còn giờ nó tỉnh bơ, nó thản nhiên trước mọi pháp, mọi cảnh, trước mọi pháp nó thản nhiên, nó không để cho tâm bị bận. Đó là giải thoát rồi, tri kiến giải thoát mà.
Vâng, có thầy thầy. Thế có những cái đêm, ví dụ như thế này, có những cái đêm mà con hành từ 7 giờ cho đến 10 giờ đấy. Thế nhưng mà con hành từ 7 giờ cho đến 10 giờ thì con xả thì con đi nằm. Nhưng con đi nằm thì nó lại thức trong cho đến sáng luôn, con không nhắm mắt. Thế thì con thưa thầy thì nó là thế nào?
Là vì nó thức là tốt, chứ con sáng lâu hơn, đừng
có
lâu.
Thế như con sợ là có bị thần kinh, con có bị thần kinh không? Không? Nhưng mà con theo dõi thì kể cả con thức cả đêm như thế, nhưng đến hôm sau thì sức khỏe con vẫn bình thường.
Bình thường.
Vâng, con vẫn bình thường mà con vẫn làm việc như mọi ngày, chứ con không có cái gì mệt mỏi cả.
Không có mệt mỏi thì nó là đúng pháp.
Vâng.
Không có gì mà sợ.
Vâng.
Nhiều khi mình tu đúng pháp mà mình cứ lo. Nó đâu phải là cái trạng thái của tâm bình thường là bình thường đâu, mà là tâm giải thoát. Nó bình thường trong
dạ. Thế con lại thưa thầy, thế bây giờ thì con theo thầy, con theo lời dạy của thầy đấy, là bây giờ các con á tu thì các con ở vào điều kiện nào con cũng có thể tu được. Đấy, thì con cứ tu theo cái lời thầy dạy, là khi con làm cái gì con vẫn cứ tỉnh thức, là con biết là mình làm cái này, làm việc A rồi ra việc B, rồi dần làm việc C, rồi đến việc D, con cứ làm như thế thôi. Chứ còn thì con giả ví dụ như cả ngày có khi con chỉ tu được một thời Đấy. Nhưng mà còn con tu như thế thì lúc nào con cũng để tâm là tâm cái bất động thanh thản, an lạc vô sự.
Cái đó là cái tu đó. Còn tu mà thời quá người mới tu tập.
Vâng. Thế thì con vẫn cứ tu thế. Còn nếu khi mà con gặp cái gì đấy thì con quán nó là nhân quả.
Đúng.
Nhưng mà con cũng may là con thưa thầy là được một đàn con nhà con thì nó cũng giác ngộ rất nhiều. Đấy, cho nên là đối với đạo pháp mà con theo thầy ở này khác thì con thấy là các con là nó cũng có cái biến chuyển rất lớn. Ví dụ như bây giờ nó thấy con ăn chay mà vẫn cứ bình thường như này, mà con nó thấy con ở một mình con không buồn, con vẫn cứ bình thường này khác, thì các con nó rất là vui, mà nó cũng không có cái gì phải lo lắng cho con cả. Thế rồi như thằng con trai con là năm nay nó 54 tuổi thì nó cứ bảo bây giờ chúng con chẳng cần mẹ phải làm cái gì hoặc mẹ phải lo cái gì cho chúng con cả, bây giờ chúng con chỉ cần mẹ giúp chúng con là mẹ bảo vệ sức khỏe của mẹ thôi. Thì con cũng bảo đấy mà con nói thế là đúng quá, tao thì tao cũng vẫn cứ thầm nghĩ là như thế, mà tao cũng bảo là có lúc nào đấy tao nói với các con là tao chả làm gì đỡ chúng mày, bây giờ tao chỉ đỡ chúng mày bằng cách tao bảo vệ sức khỏe tao thôi. Thì chúng nó là đúng rồi, mẹ chỉ cần con chỉ cần mẹ thế thôi. Thế thì trong gia đạo thì các con nhà con đứa nào đứa đấy thì nó rất là nghe con. Thế nhưng con thưa thầy là có những công to việc lớn, kể cả công ty của chúng nó, mà có những gì khúc mắc về đối tác về này khác thì con thưa thầy nó cứ về nó hỏi ý kiến con đấy thưa thầy. Thì con vẫn chỉ được, con bảo con làm như thế này thì là đúng, nếu con làm như thế này là sai. Đối tác người ta phải như thế này và cái người người ta như thế này, con phải cần đối xử như thế này. Thì cái đấy con thưa thầy là theo con cảm nhận là cái lời nói của con vẫn có giá trị lắm thưa thầy.
Có chứ.
Vâng.
Con mua vào con thỉnh thầy chứ.
Con xin thầy một tí con.
Mua vào. Con bạch thầy, con thưa thầy, cái ở địa phương đấy, ở cái chỗ phía trước cửa chùa, con bạch thầy, đất của thôn, sắp tới đây là năm 2015 là họ sẽ cho trả về với thôn để lấy đằng trước ấy làm một cái bãi vui chơi mà trả lại đất chùa xưa kia một ít, con bạch thầy. Và cái đường đấy sau họ mở cái đường mà cái bữa mà thầy mấy đoàn đi vào xe nhỏ đấy, ở cái đường đây này, thì họ sẽ cho mở của nó là cái mặt 15 mét con bạch thầy. Và lề hai bên là 2 mét nữa, là vị trí bằng 17 mét con bạch thầy. Là đấy là cái dự án nông thôn mới con bạch thầy ạ. Thế thì trong tương lai là phía trước mặt cửa chùa cho đến cái đường đi vào đấy, là sau này họ cho lấy toàn bộ trả lại về xã thôn đấy. Thế là cái tinh thần ấy thì đấy là sau là nó quang trống, mới lại đến năm khoảng 2 năm nữa thì xưa kia là đất chùa rất là rộng, nhưng vì điều kiện không có sư cho nên là họ đã cho nhau đấu thầu con bạch thầy ạ. Thế cho nên là sắp hết hạn. Thế con cũng bảo là nếu mà sau này họ trả lại thì có cái cơ duyên. Vừa rồi thì con cũng thưa với thầy là có cái cô Tú đấy, cô ở Nghệ Tĩnh, thế cô mới có cái duyên mà thầy được đâu được không biết bao nhiêu ngày, cô Trang này, cô nói là đấy đấy cô Tú nhỏ đấy, thế thì cô mới về chỗ thầy Thanh Quang, cũng cái duyên không ở được, nhưng mà cô thì đúng là cũng thiếu phước lớn thật, thì cũng có liên lạc và về chỗ con ở được 15 hôm. Thế thì con cũng có nói thôi thì ở đây thì cô cũng chỉ là cái người có tu chưa tới đâu, dạy bảo cũng còn kém lắm, nhưng mà thôi thì mình đi trước có thế nào thì cũng chỉ bảo cô theo sau như vậy. Trước tiên là phải tu học làm, học ăn, học nói. Thế rồi để ở cái chùa nó khó hơn ở tu viện, tại vì chùa đấy là nó suốt ngày người ta ra, mà chỉ cần cái sơ suất là nó khó hơn ở trong tu viện, còn có người khác bảo vệ chứ đấy là người ta nói vỗ mặt đấy con bạch thầy. Thế mà cô thì lại rơi vào cái tình trạng như vậy. Con cũng nói thôi cô cố gắng tu đi, nếu ở được đây mà sống được thì sau này cô đủ nhân duyên thì sẽ định bản sẽ thưa với trình với thầy, nói cô cha trong kia thì cho cô vào đấy thì xin thầy làm lễ xuất gia. Còn tịnh bản thì chưa đủ đức để mà làm lễ xuất gia cho ai hết, cạo đầu cũng chưa dám, gọi là sơ sơ quy y cho những người người ta mà bây giờ thầy không ra được thì thôi cứ mạo muội làm thì sau này xin thầy quy lại cho họ. Thế thì cô có về để ở, nhưng với cái điều kiện đấy nó cũng chưa có chỗ ở bao nhiêu, mà tính tình như vậy cho nên con cũng bảo thôi bây giờ cô tạm về nhà một thời gian. Thế thì cô ấy vừa rồi cô về nhà thì cô cũng bảo là về nhà ít nữa thì cô lại tới. Thế nếu mà sau có như thế nào thì con cũng nghĩ là con chưa biết nuôi người đâu con bạch thầy ạ. Cho nên là con cũng sợ nhỡ trong khi nhắc nhở có phạm những cái chuyện nó sai thì mang phải tội. Con mà thôi thì cô cứ vào xong rồi có điều kiện thì cô vào lại tu viện. Và đây chỉ là cái môi trường gọi là hướng dẫn những cái thô thiển thôi. Thế còn thì sau này ở trong cái chỗ hòa thượng một chốn con nơi ăn ở nó cơ bản hơn. Thế con cũng thưa thầy vừa rồi là có cái cô Tú đấy. Thế và cái địa hình của địa phương là nó có một cái sắp tới nên là như vậy con bạch thầy ạ. Thầy cũng biết thêm thì nó có gì thì thầy dạy thêm thì chúng con biết là một phần.
Bây giờ thì tùy duyên con. Con dùng những cái lời đúng, con khuyên lên. Để rồi có tới cái gì tới rồi thầy làm lễ thầy xuất gia. Xuất gia là mình phải thấy giới luật, đức hạnh, vai nghi tế hành đâu đầy đủ. Cho thông kéo xuất gia rồi một người tu xuất gia đi ra ngoài nghi tế hành không ra gì chúng cờ mình. Cho nên là vậy mà trước khi xuất gia đó, thì mình cũng cho họ biết qua những cái quan nghi tế hành của người tu sĩ. Thì chừng đó nó mình xuất gia mới về.
Con bạch thầy một hôm cô ấy ở đấy, thế là con cũng nói chung ở chùa đấy nó khó thật, cũng không như ở trong tu viện thật. Tại vì mà hôm có cái gia đình nhà đám ấy, họ có một người mẹ mới chết, thế thì họ mới đưa nhau về chùa. Thế thì có họ có bảo biếu con 50 và biếu cô 20, cô dứt khoát cô không lấy. Con bảo thôi thì các vị đã có gia đình ta có chút duyên thì cô cứ nhận, cô không lấy thì cô bỏ vào thùng trong nhà chùa, có ăn thua gì, trước mặt cứ đẩy đưa. Thế xong đến khi mà người ta về rồi cô nói với con này, cô bảo chứ tiền của người chết là cô không lấy, nó xui lắm. Con bảo thầy, thế con bảo trời ơi, người ta đang buồn như đứt ruột ra, cô nói cái câu như cắt vào cổ người ta. Người ta mà nghe thấy thì đến sư cũng không ở được, đình bản cũng không ở được. Đừng nói với cô ở chùa đây nó khác với cô ở trong tu viện, khác với ở nhà đấy. Cho nên là cô cũng đã được biết là xem hiểu sách thầy rồi. Mà cô ra đây mà cô lại nói, lại vào đúng cái lúc người ta như vậy, dân đây người ta cũng không hiền đâu. Con bảo vậy, nhưng con thấy là rất là khó. Cho nên chỉ có ở trong môi trường này thì có cái duyên thì giúp cho, thì còn có cái hàng rào là các thầy hòa thượng với lại các cô đây là có cái sự bảo vệ để, chứ ở đấy nó con chưa có cái gì. Cho nên là dân họ ra họ tiếp xúc liên tục. Chính ra là cô nhớ ngày xưa con bạch thầy cứ bảo là về đấy thì ở đó, con bảo chính ở đấy khó, còn khó hơn trong tu viện, bởi lý do là ở đấy người ta ra suốt ngày là tiếp xúc âm ớ, cái là người ta ghét luôn ấy, người ta làm nó ghê gớm lắm con bạch thầy ạ. Thế cho nên là con bảo ở đây tiếng là họ nó cũng chưa có cái gì, nhưng mà lại khó ăn ở hơn là ở trong môi trường. Nhưng các vị cứ chịu khó ở trong đấy tu rèn rồi với ra ngoài này ở được, rèn ăn rèn nói rèn phải biết làm nữa cơ, chứ không phải là cứ tu mà biết ngồi trong cái thất ấy mà đụng vào cái gì không biết làm. Người ta nói đâu là như đấm vào người ta thì ra môi trường chùa này hơi khó, con bảo vậy. Cho nên phải tìm có chỗ có nơi rèn rũa đi đã, rồi sau thấy ổn ổn thì mới hãng xin ra ngoài. Con bạch thầy con bảo vậy đó, cho nên con không dám nhận ai con bạch thầy ạ. Thôi thế con bạch thầy ạ, chúng con cũng làm phiền thầy, cũng thầy ngồi thôi, chúng con cũng có đôi điều thư gửi thầy, con thỉnh thầy nghỉ. Và con cũng có mấy lá thư, lúc nào thầy đỡ mệt để thầy xem giúp con có ý gì để thầy dạy dân làng, dạy chúng con nhé. Mô Phật con bạch thầy. Mô Phật con bạch thầy. Con xin
cô về trước con ạ. Thì bạch thầy thì con vào đây con xin phép thầy con thấy con
này
con ngồi đây
con thưa thầy thì qua vừa rồi đấy thì ở ngoài đấy chúng con có nhận được cái tin là bên cô út cô có hành thầy như thế thì con thưa thầy thì đến nay thì về hôm thầy ra xã thì người ta trả lời như thế nào thì chú tỉnh chú có nhắn cho con biết là chị vào đi thưa thầy xem là thầy dạy thế nào thì hiện nay là nó như thế nào thì thầy cho chúng con biết là ngoài đấy thì chúng con chỉ có mấy người biết với nhau thôi chứ cũng không có phổ biến cho ai rộng rãi kể cả cô Tịnh Bản cũng không biết.
Như là cái trường hợp cô sự thật ra thì cô không có đủ cái khả năng quán xuyến cái tu viện như vậy
và...
nhưng mà cô thích cô quán xuyến
à.
Nên thầy một mặt thì đầu tiên thì lo sợ làm mất cái uy tín của cái tu viện
à.
Nhưng mà sau này thì nói đó cũng là cái nhân viên thôi, cô làm gì cô làm, anh em mà tranh giành nhau cái chùa họ cười
à.
Cho nên thầy bỏ thầy không muốn
à.
Cô nói tới nói lui vậy thầy biết là thầy an ổn được là thầy mừng. Con vậy thôi, con hoài thai tất cả những chuyện gì ở ngoài vợ ấy
à.
Không lo gì hết. Cho nên mấy con thấy gặp sự việc gì thì tâm thầy nó bất động, cho nên thầy rất an ổn
à.
Không có lo
à.
Chống đối không có làm gì. Càng chống đối càng tranh giành nhau thì càng khổ đau chứ không làm gì
à. Con thưa thầy, con cũng có suy nghĩ là đấy nó cũng lại là nhân quả.
Nhân quả.
Và thế thì con cũng có cái suy nghĩ trong con á là có thể là bây giờ cũng muốn xin cô. Nghĩ là bây giờ mà thầy mà cứ làm mạnh ấy thì con sợ là nó có cái gì để mà ảnh hưởng đến tình cảm đến anh em thì cái đấy thì con cũng lo cho thầy ấy. Thì theo con thì hay là nếu mà bây giờ chỉ làm sao để cho cô khỏi phá thầy thôi, còn những cái việc gì thầy thì thôi thầy cứ lại hoan hỷ thầy mặc kệ. Chứ bây giờ con cứ có cái suy nghĩ giống như là cô út là hiện thân và Đề Đạt Đa phá Đức và Thích Ca ngày xưa ấy, thì bây giờ cô ấy phá thầy ấy, chỉ có khác mỗi là cô là em ruột của thầy, cho nên là cái viện tiếng của bên ngoài hay là bên đại thừa nó có những cái chỗ để nó xíu vào mình đấy. Thì như hôm nọ mà con nghe cái băng mà của cái ông thông niêm ấy thì con thấy là ông ấy nói thì chúng con nghe này, ông cứ xưng với thầy là huynh với đệ, thế nhưng mà con cảm tưởng là ông ấy tu thì chưa đến đâu, nhưng mà làm sao mà ông lại cứ vào ông dạy khôn thầy. Thế thì theo con thì cái đấy thì nếu giả sử như lần sau ông có vào thì chú Mặt Hạnh hoặc cô Trang có thể không cho vào được không? Chứ những cái đấy thì theo con thì để ông vào ông quấy thầy thì cũng con thấy cũng
được không? Được. Đến đây với rầy.
À.
Ừ. Sách cái thơ nạc danh mình đến đây giải quyết cái gì vậy? Đâu có ai chịu trách nhiệm trong thơ đâu.
Vâng. Mà là ông ấy là cái gì để ông giải quyết được cái chuyện đấy?
Ừ.
Ông biết là
là như thế thì làm sao mà ông có cái quyền gì mà ông tham gia giải quyết cái đấy. Bây giờ con nghĩ cũng khó, tại vì bây giờ nếu như mà làm cho cô Út mà ra khỏi chùa thì cô có chịu không?
Nói chung là bây giờ cô chịu không chịu, ông thầy đuổi thì không phải đi đâu.
Vâng.
Nhưng mà thầy không nỡ là nỡ. Nhưng mà thầy biết cô bệnh ở đó đó, lợi dụng cái chùa Phật tử ra vô, cô nói xấu thì đủ thứ.
Vâng.
Chứ không có gì. Thầy nói, bây giờ nói xấu gì, nói mặt kệ.
Mới thầy có trả lời trên xã không thầy? Mới thầy trả lời trên xã hỏi thầy.
Có.
Thì thầy trả lời bên xã thì thầy cũng đến trả lời thế thôi, chứ không biết làm sao giờ.
Có mục đích, có nghĩa là ý cô có muốn hạ thầy để cái danh cô đi lên, nhưng mà không wow. Phải vậy. Cô đặt đủ thứ điều đó. Chuyện có, nó có chuyện không hay không, đủ loại. Nói nghe ghê gớm. Tôi kệ, đó là cái nhân quả.
Vâng.
Mình cứ ăn vui, ai biết gì mà để cho tâm mình lo ra chuyện ở bên ngoài là chẳng mệt. Bởi vậy thầy nói người ta không hiểu chữ A-la-hán.
Vâng.
Chữ A-la-hán người ta chửi một dạng, người ta nói xấu một việc nào hết đó. A-la-hán chứ đâu phải đâu tu thành Phật A-la-hán đâu.
Vâng.
Thành không biết thầy A-la-hán là không biết. Thầy biết liền thầy cũng buồn và không biết ai hết.
Giờ chúng con chỉ có lo thầy sức khỏe yếu, nhưng mà con cũng xin thầy là thầy tỉ từ bi xả mọi chuyện, thầy giữ được cái sức khỏe để thầy chỗ thế được lâu dài để cho tất cả chúng sinh còn được nhờ. Thầy đi sớm ngày nào thì chúng con khổ ngày đấy.
Nói chung là thầy ráng thì phục hồi cơ thể.
Vâng.
Trước kia mấy con thấy thì già khổ như
wow. Cái mặt
già nhăn nheo hết. Bây giờ thì cuộc đời vẫn thẳng đúng rồi.
Vâng.
Rồi là cái sức khỏe nó theo đó, cuộc đời lại lành được.
Con cứ mong đêm mong ngày, con chỉ mong làm sao thầy đừng bỏ chúng con, thầy đi sớm. Nhờ chúng con tu hành chưa được đến đâu cả, mà con chỉ có nghe lời thầy, còn theo thầy thôi, chứ con chẳng giờ con chẳng còn có cái gì ngoài thầy ra cả. Con chỉ mong thầy cố gắng, thầy thương chúng
con
sinh.
Con như thầy đang cố gắng để đào tạo cái người tử kế không?
Vâng.
Để khi mà thầy có nằm xuống cái người được thay thầy à. Cũng đức hạnh, cũng tu tập pháp môn thông suốt.
Vâng.
Để hướng dẫn mấy con sau này dễ dàng.
Vâng. Bây giờ thầy cố gắng thầy phải khỏe.